Con vô thường không chính, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện các ban pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng trong bộ kinh Majjhima Nikaya chương 16 kinh Tâm Hoang Vu sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm lệnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lệnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tạp xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 21 tháng 11 năm 2011, giáo trình Tam Tạng trích giảng cung bộ kinh Majjhima Nikaya chương 16 kinh Tâm Hoang Vu. Chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khang Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe một bài giảng trích ra ở trong trung bộ kinh, đó là Tâm Hoang Vu. Thường thường thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống mà mình không có đạt được thiền định hoặc là đạo quả, hoặc là mình không có được tiến hóa, phần lớn là do bị vướng vào tâm hoang vu. Tâm hoang vu ở đây có nghĩa là nó có như là một cái chất gì đó nó chai cứng. Nó không có được cái sự mềm dẻo, hoặc là nó không có nhu nhí. Thường thường chúng ta thấy rằng ở trong kinh, khi mà một người có sự tiến hóa, hoặc là một người có được một cái đời sống nó tốt hơn á, thì có cái tâm nhu nhí. Vì vậy mà mình nghe ở trong kinh nói rằng tâm nhu nhí là dễ sử dụng, có nghĩa là cái người đó không có bị vướng, không có bị vướng vào những cái tâm quan vu. Còn ngược lại thì chúng ta thấy rằng ai mà vướng vào cái tâm quan vu này thì cái sự sinh cần cũng không có, cái sự mà cố gắng cũng không có. Lại nữa, trong bài kinh này cũng đề cập đến những cái sự cột chối, mà cột chối ở đây là nói về những cái tham, thí dụ như là tham ăn, hoặc là tham ngủ, hoặc là tham sắc đẹp, hoặc là bị ái luyến về cái bản thân mình. Thì quý vị thấy rằng nếu mà vướng vào cái tâm hoang vu, tâm chai cứng rồi, còn bị dính mắc vào những cái cột chói này nữa, chói buộc về dính mắc với các cái sắc thân, hoặc là những cái cảm giác của những cái khoái lạc của giác quan nữa, thì chúng ta không thể nào mà tiến hóa. Vì vậy mà Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo phải có tướng như ý túc, có nghĩa là có dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và thẩm như ý túc. Có bốn cái pháp này để mà vượt qua, để mà trừ diệt những cái tâm mà chúng tôi vừa nói trên. Trừ diệt được những cái tâm này thì người đó sẽ như là một con gà mà phá vỡ được cái vỏ trứng. Có nghĩa là một vị tỳ kheo khi mà phá được những cái tâm này sẽ đạt đến là một cái vị A-la-hán lậu tầng. Để chúng ta được nghe rõ hơn và sâu hơn thì chúng ta sẽ được nghe thượng tọa Thiện Siêu sẽ thuyết giảng. Giờ đây thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh vị giảng sư để thuyết giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú lành thai, chúng con kính tri ân lạy Đức Pháp Tiến đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc chánh văn phần A. Trung bộ kinh Matthima Nikaya chương 16 kinh Tâm Hoang Vu phần A. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ tại Kettavana Tỳ Đà Lâm, vườn ông Anahabindika cấp cô độc. Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này chư tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: Chư tỳ kheo nào chưa diệt trừ năm thân hoang vu, chưa đoạn tận năm thân truyền thuộc, vị ấy có thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp và luật này. Sự chuyện này không xảy ra. Thế nào là năm tâm hoang vu chưa được đoạn trừ? Chư tỳ kheo, ở đây tỳ kheo nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tính. Chư tỳ kheo nào nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tính, thời tâm vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu, thứ nhất chưa được dứt trừ. Và lại nữa, này tỷ kheo nào nghi ngờ pháp, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tính như trên. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu, thứ hai chưa được dứt trừ. Và lại nữa, chư tỷ kheo nào nghi ngờ tăng, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tính, vân vân. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu, thứ ba chưa được dứt trừ. Và lại nữa, chư tỷ kheo nào nghi ngờ các học pháp, do dự, quyết, không quyết đoán, không có tịnh tính, vân vân. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu, thứ tư chưa được dứt trừ. Và lại nữa, chư tỷ kheo phẫn nộ đối với các đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn. Chư tỷ kheo nào phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn, thời tâm của vị này không hướng về nỗ lực, hương tầng, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, kiên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu, thứ năm chưa được diệt trừ. Như vậy là năm tâm hoang vu chưa được diệt trừ. Kính mời sếp. Kính mời MC đọc phần B kế tiếp ạ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, con xin phép được đọc phần B ạ. Thế nào là năm triền thuộc chưa được đoạn tận? Chư tỳ kheo, ở đây tỳ kheo đối với những dục không phải không tham ái, không phải không dục cầu, không phải không ái luyến, không phải không khao khát, không phải không nhiệt tình, không phải không khát ái. Chư tỳ kheo, vì tỳ kheo nào đối với những dục không phải không tham ái, vân vân, không phải không khác ái, tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm truyền thuộc thứ nhất chưa được đoạn tận. Và lại nữa, chư tỳ kheo, tỳ kheo nào đối với tự thân không phải không tham ái vân vân như trên, như vậy là tâm truyền thuộc thứ hai chưa được đoạn tận. Và lại nữa, chư tỳ kheo nào đối với các sắc pháp không phải không tham ái vân vân như trên, như vậy là tâm truyền thuộc thứ ba chưa được đoạn tận. Và lại nữa, chư tỳ kheo nào ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên mạng về khoái lạc, về sàn tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về thủy miên. Chư tỳ kheo nào ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, vân vân như trên, như vậy là tâm truyền phật thứ tư chưa được đoạn tận. Và lại nữa, chư tỳ kheo nào sống phạm hạnh với mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác. Chư tỳ kheo nào sống phạm hạnh như trên, vân vân, như vậy tâm truyền thuộc thứ năm chưa được đoạn tận. Như vậy là năm tâm truyền thuộc chưa được đoạn tận. Dạ, con kính mời cô sư tiếp theo.
Chư tỷ kheo nào chưa diệt trừ năm tâm quan vô này, chưa đoạn tận năm tâm truyền thuộc này, vì ấy có thể lớn mạnh trưởng thành, hưng thịnh trong pháp và luật này, sự kiện này không xảy ra. Chư tỷ kheo nào đã diệt trừ năm tâm quan vô, đã đoạn tận năm tâm truyền thuộc, vì ấy có thể lớn mạnh trưởng thành, hưng thịnh trong pháp và luật này, sự kiện này có xảy ra. Thế nào là năm tâm quan vô đã được diệt trừ? Chư tỷ kheo, ở đây tỷ kheo không nghi ngờ bậc đạo sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tính. Chư tỷ kheo nào không nghi ngờ bậc đạo sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tính, thời tâm vị này hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm quan vô thứ nhất đã được diệt trừ. Và lại nữa, chư tỷ kheo nào không nghi ngờ pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tính, vân vân như trên. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm quan vô thứ hai đã được diệt trừ. Và lại nữa, chư tỷ kheo nào không nghi ngờ tăng, không do dự, quyết đoán, tịnh tính, vân vân như trên. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm quan vô thứ ba đã được diệt trừ. Chư tỷ kheo nào không nghi ngờ học pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tính, thời tâm vị này hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm quan vô thứ tư đã được diệt trừ. Và lại nữa, chư tỷ kheo nào không phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, quan hỷ, tâm tư không chống đối, cứng rắn. Chư tỷ kheo không phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, quan hỷ, tâm tư không chống đối, cứng rắn, thời tâm vị này hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm quan vô thứ năm đã được diệt trừ. Như vậy là năm tâm quan vô đã được diệt trừ. Mời anh xin tiếp theo.
Thế nào là năm tâm truyền phược đã được đoạn tận? Chư tỷ kheo, ở đây, tỷ kheo đối với những dục không có tham ái, không có dục cầu, không có ái luyến, không có khao khát, không có nhiệt tình, không có khác ái. Chư tỷ kheo nào đối với những dục không có tham ái, không có dục cầu, không có ái luyến, không có khao khát, không có nhiệt tình, không có khác ái, tâm vị ấy hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là năm truyền phược thứ nhất đã được đoạn tận. Vả lại, chư tỷ kheo nào đối với tự thân không có tham ái, vân vân, như trên, vân vân, như vậy là tâm truyền phược thứ hai đã được đoạn tận. Và lại nữa, chư tỷ kheo nào đối với các sắc pháp không có tham ái, vân vân như trên, vân vân. Như vậy là tâm triền phược thứ ba đã được đoạn tận. Và lại nữa, chư tỷ kheo nào không ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống không thiên nặng về khoái lạc sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về thủy miên, vân vân như trên, vân vân. Như vậy là tâm triền phược thứ tư đã được đoạn tận. Và lại nữa, chư tỳ kheo nào sống phạm hạnh, không mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác. Chư tỳ kheo nào sống phạm hạnh, không mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác. Tâm vị ấy hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ năm đã được đoạn tận. Như vậy là năm tâm triền phược đã được đoạn tận. Chư tỷ kheo nào đã đoạn tận năm tâm triền phược này, thời vị ấy có thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp và luật này. Sự kiện này có xảy ra, vị này tu tập như ý túc câu hữu với dục, thiền định, tinh cần hành. Tu tập như ý túc câu hữu với tinh tấn thiền định, tinh cần hành. Tu tập như ý túc câu hữu với tâm thiền định, tinh cần hành. Tu tập như ý túc câu hữu với tư duy thiền định, tinh cần hành, với nỗ lực là thứ năm. Chư tỷ kheo nào đầy đủ 15 pháp kể cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá vỡ, có đủ khả năng để chánh giác, có đủ khả năng để đạt thành vô thượng an ổn khỏi các ách phược. Chư tỷ kheo, như có khoảng 8, 10 hay 12 cái trứng của con gà mái. Những cái trứng này được con gà mái khéo ấp ngồi lên trên, khéo ấp nóng, khéo ấp dưỡng. Thời dầu cho con gà mái không khởi lên sự mong ước, mong rằng những con gà con của ta sau khi đâm thủng quả trứng với móng chân nhọn của chúng hay với mỏ của chúng có thể thoát ra một cách yên ổn. Những con gà con ấy sau khi đâm thủng quả trứng với móng chân nhọn của chúng hay với mỏ của chúng có khả năng thoát ra một cách yên ổn. Chư tỷ kheo cũng vậy, tỷ kheo đầy đủ 15 pháp, kể cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá vỡ, có đủ khả năng để chánh giác, có đủ khả năng để đạt thành vô thượng an ổn, khỏi các ách phược. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời dạy của Thế Tôn. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con xin đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha giá.
Chúng tôi nói không, xin hỏi trong room có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai là thời thuyết giảng của chúng tôi trong rung Phật Pháp của Thích Thầm Bác. Hôm nay chúng ta học về bài kinh Chê Tô Kỳ Lát, tức là bài kinh Tâm Quang Vô. Bài kinh này vì khởi đầu là Đức Thế Tôn người giảng về năm tâm quang vô, cho nên tựa bài kinh có tên là Chê Tô Kỳ Lát Xuất Phát Kinh Tâm Quang Vô. Chứ thực ra thì bài pháp mà Đức Thế Tôn là thuyết cho các vị tỳ kheo ở đây, trong đó phần sau có đề cập đến năm tâm chuyện Phật nữa, và Ngài đã kết luận bằng 15 pháp. Một vị tỳ kheo có đủ 15 pháp này thì ở vị đó có khả năng gọi là pháp vô, có khả năng để giác ngộ, để chứng đắc đạo quả giải thoát. Trong 15 tâm quan vô, trong 15 chi phần để đưa đến sự giác ngộ đó, tức là một vị đoạn trừ năm tâm quan vô, đoạn trừ năm tâm triền phược, tu tập bốn dư ý túc và có sự nỗ lực chuyên cần. Như vậy 5 là 10, với 4 dư ý túc là 14, với sự nỗ lực là 15. Và Đức Phật Ngài đã nêu lên thí dụ về con gà mái ấp trứng. Đức Phật Ngài đã đưa thí dụ này để bảo đảm chắc thật về sự tu tập mà vị tỳ kheo đầy đủ 15 pháp đó thì vị đó có khả năng chứng đắc đạo quả, cũng giống như con gà mà nó ấp trứng 8 hoặc 12 trứng đúng theo phương pháp, thì dù muốn dù không thì cái trứng đó cũng sẽ nở ra gà con. Vì vậy cho nên trước tiên là chúng tôi giới thiệu về cái tựa đề của bài kinh. Mà theo trong diệu pháp á, thì khi mà trong một nhóm pháp nó có nhiều khía cạnh, có nhiều chi pháp, nhưng hãy lấy cái pháp đầu tiên để mà đặt tên cho cả cái bài kinh thì đây chúng ta gọi là cái đề chiết bán, cái đề chiết bán chứ không phải là hàm tận. Thí dụ như cái bài kinh mà nhất thiết các lục hoặc thì bài kinh đó cái tựa đề là hàm tận. Tại sao là hàm tận? Bởi vì nội cái tựa đề không là đã bao gồm hết nội dung cái bài kinh rồi. Đức Thế Tôn Ngài giảng về 7 cái trường hợp để đưa đến đoạn tận các lậu hoặc, cho nên gọi là cái đề pháp hàm tận, còn ở đây là chiết bán. Thí dụ như trường hợp cái pháp đầu đề tam, trong đó có 3 câu: Kusala Thamma các pháp thiện, Akusala Thamma các pháp bất thiện, Avyakata Thamma các pháp vũ khí,
Mặc dù trong cái đề này gồm có ba chi pháp thiện, bất thiện và vô ký, nhưng mà gọi tên chung cho cái đề đầu đề này được gọi là Kusalatika, tức là đầu đề thiện hay là tam đề thiện. Mặc dù trong đó có pháp bất thiện, có pháp vô ký, nhưng mà chỉ gọi là tam đề thiện, thì như vậy đó gọi là cái đầu đề chiết bán. Chiết bán tức là chúng ta chỉ trích ra một phần ở trong một nhóm pháp đó để chúng ta đặt tên thôi. Còn như trường hợp cái đề tam Sukha Vedana với Samayutta Dhamma, các pháp tương lạc thọ, Dukkha Vedana với Samayutta Dhamma, các pháp tương ưng khổ thọ, Adukkhama Sukha Vedana với Samayutta Dhamma, các pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Như vậy câu nào cũng đề cập đến thọ, cho nên cái đề tài này, cái tam đề này được gọi là Vedanatika, tức là tam đề thọ. Thì khi mà nói đến tam đề thọ thì chúng ta phải biết đó là đầu đề hàm tận, tức là gồm cả ba câu pháp, câu nào cũng có nói đến thọ cả. Cho nên khi mà chúng ta học ở các cái bài kinh đó, ở trong kinh Tạng quý vị, chúng ta đọc cái tựa đề, chúng ta nên biết rằng có những cái tựa đề của bài kinh là theo cái cách gọi là chiết bán, có những cái tựa đề theo cái tính cách là hàm tận, chứ không thể lúc nào chúng ta cũng dựa vào cái đề kinh để mà chúng ta hiểu trọn vẹn cái nội dung, không phải như thế. Như bài kinh này nếu mà nói về chúng ta y cứ vào cái tựa đề là kinh Tâm Quang Vu, thì chúng ta cứ tưởng rằng ở trong bài kinh chỉ nói đến Tâm Quang Vu thôi, nhưng mà thực tế thì ở đây Đức Phật còn đề cập đến cái tâm triền phược, đề cập đến cái sự đoạn tận, tâm quang vu, đoạn tận tâm triền phược, rồi tu tập về bốn dư ý túc, rồi có cái pháp tinh cần nữa, tổng cộng là 15 pháp, chứ không phải chỉ có năm tâm quang vu không. Đây là điều mà chúng tôi xin trình bày để giới thiệu cho quý vị nghe về tựa đề của bài kinh. Các vị giảng sư của chúng ta cũng phải lưu ý ở điểm này, để khi mà chúng ta giảng dạy một cái bài kinh hay là chúng ta thuyết một bài pháp, chúng ta cũng có những cái cách thức để chúng ta phân tích cho người khác hiểu và nắm được. Bây giờ thì sau khi chúng ta hiểu được cái tựa đề của bài kinh rồi, thì chúng ta sẽ đi vào nội dung. Ở đây thưa quý vị, bài kinh này nó chia ra làm hai phần. Cái phần đầu là Đức Phật Ngài nói lên cái tâm quang vu và nói lên cái tâm triền phược. Đó là những cái pháp bất thiện. Cái phần thứ hai là Ngài đề cập đến cái sự đoạn trừ tâm quang vu, đoạn trừ tâm triền phược, tu tập bốn dư ý túc và có sự nỗ lực tinh cần. Ngài trình bày phần hai này là nối lên cái yếu tố hay là cái chi phần để xác định vị tỳ kheo có khả năng giác ngộ hay không. Bây giờ trước hết là chúng ta đề cập đến cái phần một, tức là cái phần năm tâm quang vu và năm tâm triền phược. Một vị tu tập mà khi tâm quang vu, năm tâm quang vu chưa được đoạn trừ, năm tâm triền phược chưa được đoạn trừ, thời đối với vị hành giả ấy không thể nào có cái sự lớn mạnh trong pháp và luật này. Chúng ta nhớ rõ hai điều đó. Tâm quang vu là gì?
Ở đây một vị tỳ kheo xuất gia rồi, nhưng mà vẫn còn cái sự hoài nghi nơi Đức Phật, hoài nghi giáo pháp, hoài nghi tăng chúng, hoài nghi về học giới, phẫn nộ, bất mãn với các bạn đồng phạm hạnh. Khi mà vị tỳ kheo còn có năm cái tâm quan vuông như vậy đó, thời vị tỳ kheo đó không thể nào khởi lên một cái sự nỗ lực chuyên cần để đạt đến những cái pháp chưa đạt đến, và không thể nào phát triển mạnh thêm những cái pháp thiện mà đã đạt đến. Khi mà nói về năm tâm quan vô, chúng ta phải hiểu ở đây hoài nghi Phật, tức là cái sự không quyết tin sự giác ngộ của Đức Phật. Có nhiều người tự xưng là Phật tử, hay là tự xưng là vị xuất gia, tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni ở trong Phật pháp. Nhưng mà đối với họ thì họ không mấy tin tưởng về sự giác ngộ của Đức Phật. Họ đi tìm nương tựa ở cái hình bóng khác, ở một đối tượng khác ngoài Đức Phật Sakyamuni Gotama. Họ đi tìm, họ nghĩ rằng họ quy ngưỡng theo tam thế chư Phật. Như vậy, hễ mà quy ngưỡng càng nhiều vị Phật, thời họ sẽ chắc chắn bảo đảm, dầu cho sót vị này cũng còn vị khác để cứu rỗi họ, để giúp đỡ cho họ. Nếu như một người mà đối với Đức Phật hiện tại mà họ thiếu cái chánh tín, họ thiếu cái niềm tin như vậy, thì chắc chắn là tâm của người này sẽ bị yếu đi. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Những người nào họ tin lung tung, họ tin Phật này tin Phật kia, thì họ sẽ không bao giờ nhất hướng để tu tập theo giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Thì như vậy đó, quanh năm suốt tháng họ chỉ biết là họ kêu tên của các vị Phật, họ gọi tên của các vị Phật ra để mà họ cầu nguyện thôi, để mà họ đảnh lễ thôi, chứ họ không có quyết tâm được. Đây được gọi là cái tâm hoài nghi Phật, là một tâm quan vu. Được gọi là quan vu Keto Khi Lá. Chỉ Khi Lá ở trong trường hợp này phải hiểu như là một cái khu rừng rậm mất lối, vì có một tùm, vì những cái bụi cây chằng chịt, hay là những sợi dây leo đang chen với nhau làm cho trở ngại cái con đường đi. Cũng vậy, đối với một người mà họ không có lòng tin tuyệt đối đối với Đức Phật, họ còn có sự hoài nghi về sự giác ngộ của Đức Phật, hoài nghi về nhất thiết chủng trí của Đức Phật, hoài nghi về sự thuyết pháp toàn hảo của Đức Phật, thì người này sẽ không có tâm nỗ lực hay là hướng đến cái sự thực hành giáo pháp. Họ tu có hình thức, tu để chơi vậy thôi, chứ họ không có quyết tâm để thực hành. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó, được gọi là hoài nghi pháp. Ở đây hoài nghi pháp, chữ pháp trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là giáo pháp, là chỉ cho toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Pháp mà được Đức Thế Tôn khéo thuyết, Svakato Sakvata Thammo, khéo thuyết toàn hảo, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Sandhiko là thiết thực hiện tại. Akaliko là vượt ngoài thời gian. Ehipasiko đến để mà thấy Opanayiko, có khả năng hướng thượng. Phát chất tăng quy đi tập phô quy nhu hí. Quy nhu hí là giáo pháp cần được người trí tự thân tín nhiệm, chứ không có nhờ vả ai hết, không có nhờ cái tha lực khác. Hồi như vậy giáo pháp của Đức Phật toàn hảo, khi mà Ngài thuyết có những cái đặc tính thù diệu như vậy. Nhưng mà đối với một người này, đối với một người tu tập mà họ có cái sự hoài nghi ở giáo pháp, là hoài nghi về cái khả năng, hoài nghi về cái khả năng hướng thượng của giáo pháp, hoài nghi về hiệu năng chữa trị phiền não, bệnh phiền não của giáo pháp, họ nghi ngờ, hay là họ không tin tưởng cái đặc tính thiết thực hiện tại của giáo pháp. Có nhiều người mặc dù tự xưng là đệ tử cư sĩ của Đức Phật, hay tự xưng là đệ tử xuất gia của Đức Phật, nhưng mà khi mà nói đến kinh điển, nói đến lời dạy của Đức Phật thì họ nghi ngờ đủ thứ. Có đôi khi họ đem cái lời dạy của Ngài ra để họ phân tích, họ mổ xẻ, rồi họ phê phán. Họ cho rằng nói như thế này là đúng, nói như thế kia là sai, vân vân. Có những Phật ngôn trích từ ở trong kinh điển mà không có lúc nào họ cảm thấy họ thích thú như thế. Chẳng hạn như có một vài vị tu sĩ, một số vị tu sĩ đa phần là như vậy. Họ nói với chúng tôi một điều mà chúng tôi nghĩ rằng người này quá thật là cái tâm quan vu rồi, không thể nào tiến bộ trong giáo pháp được. Có nghĩa là họ cho rằng tâm tạng kinh điển, lời dạy của Đức Phật đó, Đức Phật hồi xưa Ngài dạy như vậy, bây giờ cái lời dạy đó, cái giáo lý đó, nó không thể nào mà hội nhập với cái thời đại ngày nay. Cho nên các vị tu sĩ cần phải đi học hỏi thêm ở bên ngoài những cái môn triết học, những cái môn sử học, thiên văn địa lý học. Họ học thêm những cái cách bói toán, rồi họ đem vào những cái hình thức đó, những cái triết lý mơ hồ đó để họ đi hoằng pháp. Họ cho rằng có như vậy đó mới có thể phát triển được Phật pháp, Phật giáo. Nhưng mà thưa quý vị, họ cái này không phải gọi là phát triển Phật giáo, mà đó là phá hoại Phật giáo. Cái tâm của họ không bao giờ tin tưởng vào cái hiệu năng của Đức Phật, hiệu năng của giáo pháp. Họ không bao giờ họ tin tưởng cái giáo pháp của Đức Phật là toàn hảo, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, và vượt ngoài thời gian và không gian. Dầu cho quá khứ hiện tại bị la gì, thì cái hiệu năng hướng thượng của giáo pháp vẫn là hướng thượng. Không phải giáo pháp này mà Đức Phật thuyết thời xưa người ta nghe xong người ta thực hành đắc đạo quả, rồi bây giờ chúng ta nghe xong chúng ta thực hành không đắc đạo quả. Không phải vậy. Không đắc được đạo quả là do nơi chính mình không khéo tu tập, và tu tập không đúng, không nỗ lực hoàn toàn. Cũng giống như một món ăn, người ta có cái công thức nấu đấy. Người thợ bếp họ khéo nấu món ăn ngon. Khi mà chúng ta về nhà chúng ta bắt chước nấu, mà chúng ta nấu không đúng cái cách thức, chúng ta nêm đếm gia vị không đúng cái liều lượng, thì món ăn không ngon. Lúc bây giờ chúng ta chê cái người đầu bếp kia cái phương pháp nấu ăn dở quá. Trong khi đó họ không tự nghĩ rằng chính do mình dở mà họ chê cái phương pháp của người thợ nấu bếp là dở. Chúng ta thực hành không đúng cho nên không đạt đến cái sự an vui trong thiền định và sự giải thoát khỏi khổ luân hồi, không chứng đắc đạo quả. Chúng ta vội chê Đức Phật là Ngài thuyết pháp xưa rồi, lỗi thời rồi. Thời như vậy là cái tâm quan vu. Cái tâm quan vu đó nó không giúp cho tiến bộ trong giáo pháp được. Cái tâm quan vu thứ ba là hoài nghi tăng. Ở đây thưa quý vị, nếu là một người Phật tử, họ vẫn niềm tin ở tăng chúng. Tăng chúng là những vị thanh tịnh và những vị có thể thực hành theo giáo pháp của Đức Phật để đạt đến tu đà quần, tu đà hàm, a la hàm, a la hán. Chúng ta có niềm tin như vậy rồi, khi mà chúng ta đi đến ở một cái nơi chùa, nơi nào đó mà chúng ta gặp một vị sư, một vị tăng, họ nói sai pháp hay họ giữ giới không tốt đẹp, lúc bây giờ chúng ta nghi ngờ rằng cái vị sư này không phải là chân tăng. Cái sự nghi ngờ đó không phải là hoài nghi tăng. Cái sự nghi ngờ đó không phải là hoài nghi tăng. Cái sự hoài nghi tăng á, có nghĩa là chúng ta không tin tưởng rằng những vị đệ tử của Đức Phật từ xưa đến bây giờ chưa có vị nào đắc đạo quả tu đà quần, chưa có vị nào đắc đạo quả tứ đà hàm, a la hàm, a la hán. Ở trong kinh nói là nói như vậy thôi, nhưng mà sợ e rằng không có. Cái đó mới là cái sự hoài nghi thanh tịnh của tăng chúng. Còn như một người có cái niềm tin ở tăng chúng chắc chắn, thì chúng ta có niềm tin ở tôn giả Ca Lập Phất, tôn giả Mục Liên, tôn giả Kassapa, hay là tôn giả Anuruddha, tôn giả Ananda, chúng ta vẫn có niềm tin tuyệt đối với những vị tăng này. Nhưng mà vì đối với các vị phàm tăng, họ có những cái sở hành hiện tại, có những cái sở hành không tốt đẹp, không đúng pháp, chúng ta nghi ngờ cái sự thanh tịnh của các vị đó, nghi ngờ cá nhân chứ không phải là chúng ta nghi ngờ ở tăng chúng. Nó khác nhau ở chỗ đó, chúng ta cần phải phân biệt. Chứ đừng nghe nói rằng hoài nghi tăng là một cái tâm quan vu. Phật tử chúng ta ngại mai mốt đi đến chùa gặp những vị tăng hồ lô, những vị ác tăng, mà chúng ta cũng sợ e rằng nếu mà nghi ngờ vị đó, sợ tâm của mình quan vu. Do đó cho nên lúc nào mình cũng tôn họ cũng giống như là Phật sống, thì như vậy nó càng làm cho chúng ta bị lui sụp ở trong giáo pháp. Cho nên chúng ta nên hiểu rằng hoài nghi tăng ở đây đó, tức là chúng ta hoài nghi về cái sự chứng đắc của tăng khi mà các vị thực hành chân chánh theo giáo pháp này. Ở đây nếu một người mà họ phủ nhận, họ cho rằng từ xưa đến bây giờ không có cái vị tăng nào đệ tử của Đức Phật mà đắc đạo quả cả, cái đó là chúng ta có cái sự nghi ngờ. Chúng ta có sự ngờ vực ở tăng chúng, ngờ vực ở trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất, ngờ vực ở đại thần thông của Ngài Mục Liên, ngờ vực ở cái hạnh đầu đà của Ngài Kassapa, ngờ vực cái trí tuệ đa văn của Ngài Ananda chẳng hạn, thì đó là cái chúng ta hoài nghi tăng. Chính do cái sự hoài nghi này mà làm cho tâm của chúng ta nó không có được tiến bộ, nó không có tinh tấn, không có nỗ lực. Rồi cái điều thứ tư đó được gọi là hoài nghi và học giới, gọi là sikkhaya sankhati. Ở đây chúng ta cần phải hiểu hoài nghi pháp và hoài nghi học giới có khác nhau không. Ở đây thưa quý vị, khác nhau. Theo trong chú giải thì hoài nghi học giới ở đây chữ sikkhaya, chữ sikkha ở đây là athi sila sikkha, là tăng thượng giới. Athi chữ tăng tức là tăng thượng tâm, và athi panya là tăng thượng tuệ. Khi một người mà họ hoài nghi về giới, về định, về tuệ, hoài nghi về giới, họ không biết là giới bổn ba la đề mục xoa này có phải là Đức Phật Ngài thuyết hay không. Có những người họ đưa ra cái triết thuyết, họ lập luận là thời Đức Phật Ngài không có thuyết giới, hay là Ngài chỉ chế định có một số giới thôi, rồi sau này các vị A Sà Lê vẽ vời thêm, kết tập tâm tạng các ngài thêm bớt vào, vân vân. Chúng ta hoài nghi về giới học, hoài nghi về định học, tức là hoài nghi về cái thiền định, thiền chỉ và thiền quán. Họ cho rằng nếu mà nói thiền định đó thì ngoại đạo cũng đắc thiền định được, chứ đâu có nhất thiết là chỉ có đạo Phật mới có thiền định, vân vân. Họ hoài nghi vì họ không hiểu lầm, họ không hiểu rành, cho nên họ có sự hoài nghi như thế. Và họ hoài nghi về tuệ học, tức là họ hoài nghi về cái trí đạo, trí quả không có, chỉ có cái trí tuệ thông thường, trí tuệ ở bên ngoài thôi.
chứ còn cái trí tuệ mà để đoạn tận phiền não, chấm dứt sự khổ đau, cái trí tuệ không có. Họ hoài nghi về cái tuệ quá minh sát. Thì như vậy đó, được gọi là người hoài nghi về tam học. Mặc dù tam học cũng nằm ở trong giáo pháp, nhưng mà pháp, giáo pháp thì họ phủ nhận tất cả. Nhưng mà tam học thì họ chỉ ngờ vực về ba cái yếu tố nền tảng của việc pháp hành, chỉ vậy thôi. Rồi cái điều thứ năm nữa, cái tâm quan vô mà để khiến cho một vị tỳ kheo thối thất tinh tấn, không có hứng thú, không có thiết tha với con đường giải thoát hay là để đạt đến mục đích đó, chính là cái sự tu tập rồi mà còn có cái tâm phẫn nộ, bất mãn với các bạn đồng phạm hạnh. Những vị xuất gia mà có cái tâm sân hận với các bạn đồng phạm hạnh nhiều, thì tâm của người đó, họ không có cái sự thiết tha, tinh tấn nỗ lực trong cái việc hành thiền, trong cái việc tu tập. Thì năm tâm quan vu đó, ngày nào mà chưa được đoạn trừ, thời vị tỳ kheo ấy không có hướng tâm đến cái sự tu tập, không có sự tinh tấn nỗ lực trong cái việc tu tập, không có quyết tâm để đạt đến những cái pháp chưa đạt, và những cái pháp nào đã đạt mà còn thấp thì họ không có hướng tâm, không có sự quyết tâm để cho cao lên, để thành tựu thêm nữa, phát triển thêm nữa. Thì như vậy đó được gọi là năm tâm quan vu. Bây giờ đến năm tâm kiền phược. Chữ kiền phược ở đây đó gọi là vinipantha. Vinipantha tức là cái sự ràng buộc hay là cái sự dính mắc, cái sự quyến luyến, cái sự bám chấp. Cũng vậy, nếu năm tâm quan vu mà vị nào mà có năm tâm quan vu đó, thì vị đó không có hướng đến sự nỗ lực tinh thần, thì cũng như thế. Vị nào mà có năm tâm thiền phược chưa được đoạn trừ, thời vị đó sẽ thối thất tinh tấn, không có cái sự quyết tâm để mà tu tập. Năm tâm thiền phược đó là gì? Ở đây thưa quý vị, tức là cái sự tham ái đối với các dục, tham ái đối với tự thân, tham ái đối với các sắc, ưa thích sự ăn sự ngủ. Và điều thứ năm có nghĩa là một vị mà họ thực hành phẩm hạnh này chỉ với cái mục đích là để được sanh lên cõi trời, là một vị chư thiên thôi, chứ không có hướng tâm đến sự giải thoát. Thời như vậy, năm cái thái độ này Đức Phật gọi là năm tâm triền phược. Ở đây chúng tôi cũng nên giải thích thêm cái điểm này, sợ e rằng lát nữa trong cái phần thảo luận không có những câu hỏi liên quan thì bỏ qua thì rất là uổng. Bởi vì chúng tôi đọc ở trong chú giải Pali đó, ở đây cái sự luyến ái tự thân là chúng ta biết rồi, tức là chúng ta lo, chúng ta chăm chút trao dồi cái xác thân này, tắm rửa chỉ vừa đủ để cho sạch sẽ, áo quần tương đối nó kín đáo, nó sạch sẽ, nó không có bị dơ bẩn, bị rách rưới thôi, chứ không phải là cái sự chăm chút là tắm thật là kỹ, gọt giữa móng tay móng chân, thoa sơn trên đó, hay là rửa cái mặt, mình chăm chút từng cái da mặt, từng cái da ở trên hai bàn tay chân vân vân, cái chỗ nào mà nó có thâm đen chút xíu là cảm thấy khó chịu, cho nên cần phải chăm chút để cho nó sáng lên, nó trắng lên. Thì như vậy cái sự luyến ái tự thân, chúng ta gọi là cái sự luyến ái tự thân. Còn riêng về hai điều mà gọi là tham ái các dục và tham ái các sắc đó, ở đây thưa quý vị, chữ các dục gọi là kama,
các sắc gọi là rupa. Một người học ví dụ pháp họ sẽ hỏi rằng, như vậy các dục ở đây là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó nó cũng thuộc về sắc pháp vậy, sao ở dưới lại còn nói thêm cái sự tham luyến về các sắc pháp chi nữa, rupa. Nhưng ở đây thưa quý vị, nó có hai điểm khác ở trong chú giải bài kinh này Atthakatha về Majjhima Nikaya. Giải cái bài kinh này thì ở trong đó được dẹp Kama ở đây là ám chỉ cho Vatthukama, tức là vật dục sắc thinh hương xúc, và tức là chỉ cho tham sắc, ái sắc, ái thinh, ái hương, ái vị, ái xúc. Thì như vậy gọi là vật dục và phiền não dục, chỉ cho hai cái đó. Còn cái chữ rupa trong trường hợp này được giải thích rằng bahitha rupang, tức là chỉ cho cái sắc ngoài ra, hay là cái sắc ở bên ngoài, sắc ở bên ngoài, ngoài cái thân này ra. Thí dụ như bây giờ anh thế này, nói đến sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc thì chúng ta hiểu rồi. Một người nam họ nhìn cái sắc của người nữ thì đó là sắc dục, họ ưa thích là sắc dục. Một người họ ưa thích, một người nam hay ưa thích nghe tiếng của người nữ, hoặc người nữ ưa thích nghe tiếng của người nam, như vậy gọi là thân dục. Hương dục tức là cái mùi thơm, mùi thơm để dùng thoa sức trang điểm, hoặc là những cái mùi, những cái hơi quen thuộc. Chẳng hạn người ta nói thi thi quen chỗ, vợ chồng quen hơi đó, thì cái đó nó cũng thuộc về hương dục. Rồi vị dục tức là đắm nhiễm ở trong các cái vị của vật thực. Xúc dục tức là cảnh xúc, ưa thích nằm ngồi chỗ êm, hay là ở trong chỗ mát, hoặc là ưa thích sờ chạm, người nam thích chạm thân người nữ, hoặc người nữ thích chạm thân người nam, không? Thì như vậy gọi là xúc dục. Thì cái đó nói về các dục. Còn bây giờ các sắc đây, ưa thích các sắc, thí dụ bây giờ một người, một vị tỳ kheo mà tu tập, bây giờ không có thích thiền định, không thích gì cả, mà tối ngày chỉ thích là vẽ tranh, hay là viết chữ thư pháp, hoặc là làm thơ, chỉ thích làm thơ thôi. Mà thích làm thơ thì bây giờ làm sao mà chúng ta đưa vào trong ngũ dục được. Thành ra cái đó nó cũng là một cái pháp truyền phược, mà phải để ở trong cái phần gọi là rupa vinipantha, tức là bị truyền phược bởi các sắc. Ở đây là ngoài ra năm dục, năm cái vật dục, chúng ta phải hiểu như thế. Hoặc là có những cái công chuyện một vị tỳ kheo chỉ ưa thích ở trong cái việc mà cất chùa, hoặc là làm những cái công việc ở trong chùa, dọn dẹp, hoặc là đóng bàn, đóng ghế, v.v. Cái này không kể vào ở trong cái gọi là Vatthukama được, mà chỉ kể vào cái sự dính mắc đối với rupa. Chúng ta cần phải hiểu như thế. Ở đây Đức Phật đã thuyết cái này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng nếu mà Ngài chỉ thuyết về cái sự ưa thích trong các dục lạc, các dục trần, thì ở đây những vị khác họ làm cái gì, họ sẽ nói rằng Đức Thế Tôn chỉ dạy trì phật là cái sự dính mắc đối với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Còn tôi thì tôi chỉ ưa thích trong cái việc mà lo dọn dẹp, liêu cốc, hay là xây dựng chùa chiền, hoặc là do làm thơ, hoặc là vẽ tranh thư pháp chẳng hạn. Thì cái đó nó không thuộc về năm, không gọi là ngũ trần. họ nói như vậy thì sao? Do đó cho nên ở đây có thêm cái điều gọi là rupa vinipantha, tức là cái sự trừ phượng về các dục, về các sắc, chúng ta phải hiểu từ đó. Rồi bây giờ khi mà đề cập đến một cái điều nữa, cũng là một cái pháp trừ phượng, một cái pháp ràng buộc để khiến cho một vị tỳ kheo không có tu tập được, tức là cái việc ưa thích ăn ngủ, ưa thích cái sự ăn ngủ nghỉ. Khi mà đề cập đến cái pháp này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng nếu trong cái việc tu tập mà đối với một cái vị tỳ kheo có cái tâm hồn chúng ta gọi là ăn uống, ưa thích những cái món ăn ngon, ăn cho đến thỏa thê, cho đến no bụng mà không biết dừng lại, hoặc là vị này ưa thích thiên nặng về khoái lạc sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về thị niên. Ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu trong cái bản kinh dịch là những khoái lạc, nhưng mà thật chúng ta nghe những khoái lạc đó chúng ta lại hiểu một cái ý nghĩa khác. Còn ở đây chúng ta chỉ xài cái nghĩa đơn giản là ưa thích. Có những vị tỳ kheo tu tập không có thích thiền định, mà chỉ thích những món ăn ngon thôi. Rồi thích sàng tọa, tức là thích trang trí cái giường của mình, nằm cho nó êm, cho nó sang trọng. Cái ghế ngồi của mình cũng vậy, cho nó sạch sẽ, cho nó sang trọng, gọi là sàng tọa. Ưa thích ngủ nghỉ, tức là vị này rất là quan trọng cái giờ ngủ nghỉ. Hễ buổi tối làm gì làm, tới cái giờ đó là phải đi ngủ, chứ không thể thức khuya để mà thiền định. Rồi sáng thức dậy đó, không dám thức dậy sớm, sợ rằng ngủ chưa có đủ giấc, cho nên cứ nằm vật dựa đó để mà ngủ tiếp. Rồi buổi trưa sau khi ăn xong, thay vì chỉ là nghỉ ngơi, vào buổi trưa đi qua quý hà rác để cho nó tiêu cái sự sai vật thực, cho vật thực ăn vào căn da bụng nó dùng da mắt, cho nên phải nằm nghỉ ngơi chút xíu để cho nó hạ cái sự giống như là sai sống vậy đó, gọi là phát đá mắt đá, tức là cái sự sai vật thực phải nằm nghỉ chút xíu cỡ khoảng 10 phút hoặc 15 phút. Nhưng mà lần này thì vị này ưa thích cái việc ngủ trưa, tức là ăn xong rồi ngủ cho đến xế chiều, rồi quế quải thức dậy, rồi ban đêm thì ngủ sớm và thức dậy rất trễ, chưa trời chưa trật mà vẫn chưa có thức dậy. Thì một vị mà như thế đó, ưa thích ăn và ngủ như vậy đó, hỏi làm sao mà có thể tiến bộ ở trong giáo pháp này được. Đó là một cái sự ràng buộc. Một cái sự ràng buộc thứ năm nữa, tức là có những vị giàu cho họ không có ưa thích trong cái việc ăn ngủ nghỉ, nhưng mà vị này vì không có thiết tha với cái mục đích giải thoát, cho nên cố gắng tạo phước, cố gắng tu tập, chỉ mong sao sau khi ta mạnh chung ta sẽ được sanh về cõi trời là một vị chư thiên như vậy như vậy. Cái đó cũng là một cái sự ràng buộc, một sự dính mắc mà Đức Phật gọi là một cái trạng thái tâm triền phược. Như vậy thì năm tâm triền phược này nó cũng giống như là nó cũng có cái nguy hại giống như là năm tâm quan vu vậy đó. Năm tâm triền phượng đó nó cũng sẽ khiến cho một vị tỳ kheo không có cái sự nỗ lực không có thể lớn mạnh
không có thể trưởng thành ở trong pháp và luật này. Thì như vậy đó là cái phần đầu khi mà chúng ta nói về năm tâm quan vu và năm tâm thiền phượng. Rồi bây giờ chúng ta lại qua cái phần B, cái phần thứ hai đó. Cái phần thứ hai này là Đức Phật Ngài dạy những cái pháp tốt, những cái pháp tốt đẹp. Ở đây Ngài có nói đến bốn phần. Cái phần thứ nhất đó, tức là một vị tỳ kheo có thể lớn mạnh được trong giáo pháp này do nhờ vị ấy đoạn trừ năm tâm quan vu. Đoạn trừ năm tâm quan vu. Một vị tỳ kheo lớn mạnh ở trong giáo pháp này nhờ có cái sự đoạn trừ năm tâm triền phược. Như vậy thì ở đây khi một vị tỳ kheo mà đoạn trừ được năm tâm quan vu, năm tâm triền phược, vị đó lớn mạnh ở trong giáo pháp này. Cái sự đoạn trừ này chúng ta gọi là Patisankhana Pahanang Kathitang, tức là được gọi là cái sự đoạn trừ do cái sự thẩm sát, do cái sự thẩm sát, tức là xem xét bằng trí tuệ thời, vì đó có thể tiến bộ được trong giáo pháp. Khi mà năm tâm quan vu không có, đã được đoạn trừ rồi, năm tâm triền phược không có, năm tâm triền phược đã được đoạn trừ rồi, thời như vậy vị tỳ kheo này sẽ có sự tinh tấn nỗ lực và hướng tâm đến cái sự tu tập giải thoát, vì nó không có bỏ. Quả thật vậy, một người mà xuất gia vào trong giáo pháp này mà có niềm tin tuyệt đối ở Đức Phật thì thiện pháp thiền định họ tinh tấn nỗ lực ghê lắm. Chúng ta thấy ai mà tu tập tinh tấn là chúng ta biết người đó có niềm tin vững chắc nơi Đức Phật, không có hoài nghi Đức Phật, có niềm tin vững chắc ở giáo pháp, không có hoài nghi giáo pháp, có niềm tin vững chắc ở tăng, không có hoài nghi tăng. Vị ấy có niềm tin nơi giới định tuệ chứ không có hoài nghi tam học. Vị tỳ kheo này có tâm mát mẻ, hài hòa, khi nghĩ tưởng đến bạn đồng phạm hạnh, không có tâm sân hận bất mãn. Thời như vậy vị đó được gọi là một vị khéo tu tập, sẽ lớn mạnh trong giáo pháp. Mặt khác, một vị tỳ kheo đoạn trừ năm tâm triền phượng có nghĩa là vị này không có cái sự ái luyến đối với sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Vị này không có ái luyến tự thân, tức là cái thân tứ đại này vị đó biết rõ thân này là một ổ bệnh tật, là một đống quế trược. Cái thân này nó là sắc sẽ bị suy già, cho nên vị này không có ưa thích, không có trao chuốt là cái gì. Chỉ khi nào mà đói thì ăn để nuôi dưỡng sắc thân này, khát thì uống để làm cho thân này thoải mái dễ chịu mà tu tập. Khi nào bệnh thì lo trị bệnh để cho thân này được khinh an. Chứ bình thường thì vị đó không có trao chuốt từ cái tóc, cái răng hay là từ cái da, móng tay, móng chân, không có trao chuốt cái đó. Như vậy không có luyến ái tự thân. Vị này không có luyến ái các sắc, tức là sắc ở bên ngoài, danh và lợi hay là những cái việc khơi khơi ở bên ngoài đó, như là cái việc trồng trọt hay là sáng tác cái này kia, không ngoài, không nằm ở trong giáo pháp. Thời như vậy vị này đoạn trừ cái tâm đó, đoạn trừ cái tâm ưa thích đó. Thì nếu một vị tỳ kheo mà tu tập mà đoạn trừ được năm triền phược như vậy thì vị tỳ kheo đó được gọi là vị tỳ kheo có khả năng lớn mạnh trong giáo pháp. Thêm nữa là sau khi đã đoạn trừ năm triền phược và năm tâm quan vu, vị này đoạn trừ phiền não bằng cách gọi là Patisankhana Pahanang, thì bây giờ vị này bắt đầu tu tập đến bốn như ý túc, dục như ý túc,
Chữ Chanda, dục ở đây tức là cái sự hoài bão, một cái lý tưởng, cái ước muốn. Vị đó thiết tha mong mỏi đạo quả, thì cái ước muốn đó được gọi là dục dư ý túc, gọi là dục định cần hành đó, tức là nó bao hàm cả cái pháp dục ở trong cái pháp tu tập thiền định. Và tất nhiên là có cái sự tinh tấn ở trong cái hoài bão. Một người xuất gia tu tập mà không có lý tưởng, một cái tim không lý tưởng giống như bầu trời không tinh tú. Bởi vì khi mà xuất gia xong, khi mà mới bắt đầu xuất gia sa di là đã phát nguyện với thầy hòa thượng rằng sapa dukkha nissarana nippana sacchikarana phaya e tăng ca sa quan gạy to bắp ba chia thăm mong thành tiền. Thưa với thầy hòa thượng rằng bạch ngài, xin ngài hãy nhận lấy cái y cà sa này và cho lại cho con, cho truyền giới cho con xuất gia để đoạn trừ tất cả khổ đau và đắc chứng niết bàn. Lần đầu tiên phát nguyện như thế, nhưng mà rồi cái hoài bão đó sau khi xuất gia xong thì lại quên đi, quên cái mục đích ban đầu. Thì như vậy gọi là thiếu dục như ý túc. Còn khi mà chúng ta tu tập á, nếu mà chúng ta có dục như ý túc là năm nay chúng ta cũng hướng tâm đến sự giải thoát, năm tới cũng hướng tâm đến sự giải thoát, không có lúc nào mà tâm nó rời khỏi cái chí nguyện giải thoát, thì như vậy được gọi là tu tập thiền dục như ý túc. Cần như ý túc có nghĩa là cái sự tinh tấn nỗ lực. Ở trong thiền định. Cái thứ ba nữa gọi tâm như ý túc, chi tiết chi bà đá, tức là cái sự quyết tâm. Rồi thẩm như ý túc, ở trong kinh chỗ này dịch là tư duy thiền định. Chữ quy măng xá ở đây, quy măng xá chúng ta không dịch là tư duy được. Tư duy chỉ là cái sự suy nghĩ thôi, giống nó đồng nghĩa với chữ sang cấp bá hay là quy tắc cá, chứ không thể nào mà quy măng xá được. Quy măng xá tức là cái trí tuệ thẩm xét, cái trí tuệ quán triệt được danh sắc là vô thường khổ não vô ngã, thì cái đó được gọi là thẩm duy túc. Nhưng mà bốn cái pháp này dục cần tâm thẩm như ý túc, bốn cái pháp này là nền tảng cho cái sự thành tựu trong đời sống bình thường của chúng ta. Khi chúng ta tu tập chúng ta cũng phải có bốn như ý túc. Nhưng mà đời sống bình thường khi chúng ta làm việc gì muốn thành công chúng ta cũng có thể áp dụng được, là bốn cái như ý túc này dục cần tâm thẩm nó sẽ giúp cho chúng ta thành công. Khi mà chúng ta mới vừa muốn cất nhà, cái ước muốn đó được gọi là sanh đá dục. Nhờ có sự ước muốn đó mà chúng ta mới tích lũy tiền bạc để mà chúng ta cất. Còn khi mà chúng ta có được ước muốn đó rồi thì chúng ta phải tinh tấn, chúng ta phải siêng năng để chúng ta làm công việc đó, để xây dựng nhà cửa. Tâm duy túc là chúng ta phải quyết tâm, dầu gặp khó khăn chúng ta cũng đừng nản. Thì như vậy chúng ta mới cất nhà được. Và thẩm như ý túc là khi mà chúng ta cất, chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta phân, chúng ta sắp xếp làm như thế nào cho ông quán khéo. Cái sự tu tập cũng như thế. Đạo sĩ Gotama tức là Bồ Tát khi chưa thành bậc chánh đẳng giác, lúc mà ngài từ bỏ con đường khổ hạnh để mà ngài đi qua con đường trung đạo, ngồi dưới cây, thì ngài có đủ bốn như ý túc. Trước tiên là cái tâm của ngài quyết định mong mỏi thiết tha với cái đạo quả A La Hán chánh đẳng giác. Rồi ngài có sự tinh tấn nỗ lực Ngài có sự kiên trì và Ngài dùng cái trí tuệ như chúng ta nghe cái lời nguyện của Đức Bồ Tát với cội cây. Khi nào mặc dù xương, mặc dù máu có khô cạn, da có khô cằn, xương có mòn đi, nếu chưa thành bậc chánh đẳng giác, ta sẽ không rời khỏi cái chỗ ngồi này. Đó là cái sự quyết tâm của Ngài bằng bốn vị túc. Chúng ta thể hiện như thế. Và hãy chúng ta tu tập, không phải chúng ta chỉ đoạn trừ năm triền phược, năm tâm quan vu là đủ, mà chúng ta cần phải có được bốn vị túc như thế. Rồi ngoài bốn vị túc ra, chúng ta còn có một pháp được gọi là Ussole, Ussolahi. Cái điều mà được gọi là sự tinh tấn, nỗ lực đó. Thì ở đây chúng ta phải biết rằng nó thuộc về tứ chánh cần. Tứ chánh cần đối với ác bất thiện pháp chưa sanh thì chúng ta cố gắng ngăn chặn đừng cho sanh. Đối với ác bất thiện pháp mà đã sanh rồi, chúng ta có sự tinh tấn, cố gắng để mà chúng ta đoạn trừ. Những thiện pháp chưa có, chúng cố gắng làm tu tập cho có. Những thiện pháp đã có rồi, chúng ta duy trì. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta thành tựu được bốn giới ý túc và thành tựu được cái sự nỗ lực tinh cần như thế này, thì cộng thêm với 10 cái pháp kia nữa, tức là sự đoạn tận 5 triền phược, 5 tâm quan vu, thì tổng cộng là 15 pháp. 15 pháp này, vị tỳ kheo nào mà có được 15 pháp đó, vị tỳ kheo này có cái khả năng để thành tựu được đạo quả, thành tựu được cái sự giải thoát. Có đủ khả năng để giác ngộ, có đủ khả năng để đạt thành vô thượng an ổn, thoát khỏi ác phược, tức là để đạt thành niết bàn, để đạt đến niết bàn. Và Đức Phật Ngài ví dụ vị tỳ kheo đó cũng như là có khoảng 8 hay 12 cái trứng của con gà mái. Trứng của con gà mái này, những cái trứng này được con gà mái khéo ấp, khéo nằm lên, khéo ủ nóng, khéo ấp dưỡng. Thời dầu trong gà mái có khởi lên hay là không có khởi lên cho sự mong mỏi, mong rằng những con gà của ta sau khi đâm thủng vỏ trứng, nó sẽ với móng chân nhọn của chúng hay với cái mỏ của chúng có thể thoát ra một cách an ổn. Những con gà con ấy, dầu gà mẹ có muốn hay là không muốn, nhưng mà ấp đúng theo cái phương pháp rồi, thì sau khi nó đến ngày, nó sẽ đâm thủng cái vỏ trứng. Vỏ trứng gọi là khảy mỏ, ở dưới quê người ta gọi là khảy mỏ. Sau khi mà nó khảy mỏ làm bể cái vỏ trứng, chúng có khả năng vượt thoát ra một cách yên ổn. Cũng vị này các tỳ kheo, vị tỳ kheo đầy đủ 15 pháp, kể cả nỗ lực, thời vị ấy có đủ khả năng để phá vỡ, có đủ khả năng để chánh giác, có đủ khả năng để đạt thành vô thượng an ổn, thoát khỏi ác phước. Như vậy là bài kinh này được xem như là một cái đường lối tu tập, một cái phương án tu tập. Cho nên khi mà chúng ta đọc phớt qua, đọc cái tựa bài kinh, chúng ta tưởng là đề cập đến năm tâm quan vu thôi. Nhưng mà chúng ta đọc sâu thêm nữa, đọc hết bài kinh thì chúng ta sẽ thấy ở đây rõ ràng là cái phương án mà Đức Phật này dạy cần phải đi theo đó để mà đạt đến cái sự giải thoát. Nó tóm lại là trong bài kinh này đó, Đức Phật Thầy vừa nêu lên những cái khuyết điểm, 10 cái khuyết điểm mà khiến cho vị tâm của vị tỳ kheo thối thức tinh tấn, không có trưởng thành trong giáo pháp, tức là năm tâm quan vu và năm tâm trường phượng. Và Đức Phật này cũng nêu rõ về cái khả năng của một vị mà có thể thành bậc chánh đẳng giác do vị đó thành tựu được 15 pháp, vượt đoạn trừ năm quan vu, tu tập vốn như túc và có cái sự nỗ lực. Và thưa quý vị, đó là nội dung của bài kinh này mà chúng tôi xin được trình bày giảng giải để cho hội chúng chúng ta có nhiều lợi lạc. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng ở đây để dành cái thời gian còn lại cho cái phần thảo luận. Và rất hoan hỷ trong ngày hôm nay có Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tăng nữa. Và bây giờ thì xin được cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính điều họp cho các cái câu thảo luận, và xin thỉnh Chư Tôn Đức Giảng Sư các ngài đều trả lời cho những câu thảo luận này. Hôm nay thì các vị cố gắng, bởi vì ngày mai này các vị đã được nghỉ phép để đi ra qua Myanmar rồi, thì tất nhiên cái công việc ở đây mỗi ngày phải do chúng tôi và Đại Đức Tự Quyền gánh lấy rồi. Cho nên hôm nay Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính không có lý do gì mà để các vị thối thất được. Các vị nỗ lực cho một đêm. Nam Mô Bụt Thầy.
Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ còn lại được 35 phút thảo luận. Câu thảo luận đầu tiên, con xin được kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Không biết Đại Đức có mặt ở trước máy hay không. Nếu Đại Đức có mặt thì con thỉnh Đại Đức cho con biết được tín hiệu để con sẽ đặt câu thảo luận đến Đại Đức. Và xa thú con đã thấy được bàn tay của Đại Đức rồi. Kính bạch Đại Đức, cái bài này thì đầu tiên nói về năm tâm quan dung, có nghĩa là không có tin Phật, giáo pháp và tăng chúng, và những cái học pháp, và có cái sự phẫn nộ với bạn đồng phạm hạnh. Thì ở trong cái điều này thì con muốn tỉnh Đại Đức, Đại Đức thảo luận dùm tại sao mà những cái chúng sanh mà có những cái tâm đó. Ví dụ như con thấy rằng ở trong cái đời sống này có những người người ta rất là dễ dàng tu tập, nhưng mà có một số chúng sanh thì phải nói rất là khó đi vào để mà tu tập. Thì đây là cái thường cận duyên hay là do cái sự suy nghĩ sai của những chúng sanh đó. Ví dụ như Đại Đức cũng đã từng làm trụ trì, Đại Đức biết có nhiều người người ta chở cha, chở mẹ đi đến chùa, nhưng mà người ta thường thường đứng ở bên hàng rào của chùa, hoặc là chồng chở vợ đi đến, thì người ta đứng ở bên hàng rào thôi, chứ người ta không có vào chùa, dù cho là vào cái tham quan thôi, người ta cũng không có vào. Thì vậy thì những nguyên nhân nào dẫn đến những người ta có những cái tâm như vậy, là do thường cận duyên, hay là do cái sự không khéo tác ý, hay là do thiếu trí, vân vân. Còn là thỉnh Đại Đức thảo luận dùm câu số 1, câu đầu tiên, nó một bức thai nhé.
Nam mô Thầy Nhá, Nam mô Thầm Bà Nhá, Nam mô Sâm Cà Nhá, có Phật Năng, Kinh Anh Lễ, Đức Tạm Bảo, Kinh Anh Lễ, Sinh Tạo Thầy Siêu, và Đức Pháp Tăng, Đức Tạm Quyền, Đức Mình là một Phật tính của mình, Chư Tôn Đức Tăng, chúng ta ngoài cô tình lợi dạy Phật tử. Trong cái câu hỏi Đức Pháp Tính thì có năm cái vật mà làm cho cái tâm chúng ta bị ô nhiễm, đó là năm cái loại truyền cái như là tham dục cái, sân độc cái, không thì cái, đảo với cái, hoàng hoàng như cái. Thì chính năm cái truyền cái này làm cho họ nghi ngờ, rồi hoặc là có nhiều khi họ trong tâm của họ nghĩ là cái người già mới đi tu, hoặc là một cái số cái truyền thống. Lúc trước chúng tôi có gặp một cái cô Dì Mẫn, cái cô đó nói rằng ở ngoài Bắc cổ đó thì hồi xưa đó cái người mà trẻ đi vào chùa người ta nhìn rất là kỳ lạ. Chỉ có những cụ bà, cụ ông năm 60 tuổi, 60-70 tuổi mới vào chùa thì người ta mới coi là bình thường. Còn những người còn trẻ, thanh niên hay thiếu nữ mà vào chùa thì người ta nhìn rất là lạ. Mà cái đó là chuyện rất là hiếm, rất là hiếm có người mà đi vào chùa. Thì khi mình biết á, khi mình biết đó là những cái truyền thống do cái đời trước và nhiều khi họ có một cái lập luận họ đưa lên, họ đưa lên cái lập luận đó rồi mọi gia đình mọi người được áp dụng hết, rồi người nào họ cũng như vậy hết. Thành ra lâu khi mà có một người nào mà còn kẻ đi chùa họ nhìn rất là kỳ lạ. Đó là cái cô Dì Mẫn của nói với chúng tôi. Thì sau này thì cổ mới vào trong này thì như Phật kinh con cổ vào chùa thì học hỏi Phật pháp về nói cho cổ nghe, cổ biết được. Sau này cổ đi chùa, ngày sau đi chùa có tìm hiểu thì cổ thấy được cái lợi ích mà đi chùa còn lúc trẻ. Thì cổ mới nói rằng ngoài xưa mấy cụ mấy ông ngoài đó thì không có người nào mà đi chùa mà còn lúc tuổi trẻ hết, mà chưa tuổi trẻ đi chùa người ta nhìn mình rất là kỳ lạ. Chỉ có khi nào mình trở thành bà nội bà ngoại rồi mới đi chùa thôi, chứ còn con gái thì họ không có đi chùa. Thì chúng ta thấy đó là những cái truyền thống hoặc là những cái thời kỳ rồi người ta có được những cái lý luận như vậy. Thật ra nhiều khi quý vị thấy ở đời ta gọi là đời quyền làm chủ, cái người nào có quyền thì họ đưa ra những cái điều này điều kia bắt buộc người ta phải làm theo. Nhưng mà đối với Phật giáo thì chúng sanh ảnh hưởng rất là nhiều do những cái điều mà vua chúa hay là quan quyền họ ngăn cản thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới những người mà tu tập. Thì thường thường chúng ta thấy rằng đối với chúng sanh mà cái căn cơ định độ sâu sắc thì rất ít, mà cái căn cơ định độ mà yếu kém thì rất là nhiều. Nên những người mà yếu kém bị những hoàn cảnh như vậy thì họ không có tiến bộ được. Chỉ có những người mà họ có cái căn cơ sâu sắc thì họ cũng tiến bộ, nhưng họ tiến bộ rất là khó, tại vì cái điều kiện mà họ đi đến chùa chiền thì nó không có, thì họ tiến bộ cũng không phải là dễ đối với họ. Còn mình nói đó là một cái điều kiện, và điều kiện nữa là nhiều khi họ bị năm cái pháp làm ô nhiễm tâm của họ đó, họ thường phóng trong năm cái pháp đó như là tham dục cái, sân độc cái, không bị cái, cảm với cái, hoài nghi cái. Thì những cái pháp đó nó làm cho cái tâm của họ bị truyền phược, cái tâm của họ nó không có tiến bộ được. Còn khi một người mà ở gần cái điều kiện á, mình gần chùa chiền, gần chư tăng, hoặc là mình có cha mẹ mình dẫn đi chùa chiền á, thì cái thở mình đi mình được nghe nhiều học động, thì nghe nhiều thì cái tâm tư mình nó mới thuần được. Bởi chúng ta thấy con người của mình á, như Phật tử ở đây chúng ta thấy mình có ở đây mình nghe cái gì, nhiều khi mình nghe năm để năm trên mạng rồi thì cái tâm tư mình mới thuần. Cái thở đầu tiên mình mới vào đây mình cũng chẳng biết gì hết. Chúng tôi cũng đã gặp nhiều người, họ vào mới vào một vài lần họ cũng không muốn vào, họ đi qua những cái rung ca nhẹ rồi nghe cả lương rồi có đọc truyện rồi bàn tán gẫu thì nhiều. Nhưng mà những người mà khi mà họ vào một thời gian, mà khi mà thấm nhuần được cái nền đạo đức hay là tìm hiểu được cái sự tu tập, rồi họ mới thấy quý, là họ họ mới thấy quý và mới tiến bộ được. Còn nếu không thì chúng ta thấy rằng không dễ gì. Để chúng ta yêu thích ái dục tham đắm trong ái dục, nên chúng ta đó rất là khó để vượt qua khỏi được cái trở ngại đó. Còn khi một người mà tâm lành người, bởi vì chúng ta thấy có nhiều cái thời kỳ mà nói một vị vua chúa mà có những cái trường hợp mà chúng ta thấy như là cái câu chuyện của ngày Buôn Ná Mang Tà Linh Quốc Pháp Thích Xá, khi mà nói về ngày cái thời quá khứ là làm vua, mà ngày
thì bắt những người lớn thành giật lộn với nhau để làm những thú vui đó. Thì lúc bây giờ là người ta không có cơ hội để phục vụ cho cha mẹ, rồi cha mẹ thì bị nhốt hoặc đi đỡ đưa chỗ khác, nên lúc bây giờ chữ thiên là nó đã chết mà không thành được chữ thiên. Thiên chủ đến Thích Mí coi thấy lúc bây giờ thiên chúng là rất là thưa thớt mà người đã chết người ta không nhìn thành được chữ thiên mà chết xong rồi rơi xuống khổ cảnh. Thì quán cảm thấy vị vua đó có cái cử chỉ và cái việc làm kỳ lạ như vậy, thì Đức Trời đã Thích Mí xuống cảnh tỉnh cái vị vua đó. Thì chúng ta cũng thấy cái thời kỳ mà vua chúa mà ủng hộ Phật pháp thịnh hành, con người tu tập nó cũng thuận lợi hơn. Rồi cái thời kỳ vua chúa mà trở thành hung tàn bạo ngược đó, chùa chiền thì cũng khó, trong phát triển người tu cũng khó học hành, khó có điều kiện để tu Phật, khó có điều kiện phát triển. Thì cái người mà được nghe được học nó cũng ít ỏi đi, rồi cái sự mình thiện nghiệp để sanh nhiều ở trời cũng ít ỏi đi. Điều này thì có lúc chúng tôi coi trong kinh Bổn Sanh thì chúng tôi thấy cũng có nhiều cái câu chuyện mà vua chúa mà có cái tâm hồn đạo đức thì thiên chúng đông hơn, còn vua chúa mà có cái tinh thần tàn bạo hay là ác độc thì thiên chúng giảm đi, nó cũng ảnh hưởng lắm. Tại vì cái người làm lành nó có phải có điều kiện rất là nhiều. Mình thấy phải trước là có một cái người, một vị tu hành, rồi mình phải có bậc thực hoặc là có lòng tin. Mình gặp đúng lúc mà mình có bậc thực, gặp lúc mà có cái vị đi cất thực thì mình mới đạo phước được. Thì chúng ta thấy cũng nhiều cái điều kiện mà để có cái thiện nghiệp nó sanh lên, chứ nó không phải là đơn thuần chỉ là cái chuyện đâu mà mình chỉ đặt một vấn đề ở một cái mặt là cái người đó có lòng tin thôi. Bởi cái người có lòng tin muốn tạo phước phải có cái đối tượng là người tu hành thì người đó mới tạo phước được. Cũng như mình có hột giống mà cấm ruộng, nếu có hột giống mà không cấm ruộng thì mình rải hột giống vào đâu được. Những cái người mình nhận bậc thực của mình đó là những cái miếng ruộng, là mình có những cái hột giống là lòng tin và cái tài sản của mình thì mình tạo được cái phước thí. Thì cũng như vậy, khi mình nói con người ta đó bị những cái pháp mà ô nhiễm tâm đó, là năm cái tiền cải. Là những cái pháp mà ô nhiễm ngăn ngại tâm rồi làm cho tâm ô nhiễm, làm cho tâm vẫn đục. Mà khi mà người mà có được gần gũi được người tu hành, nghe được Phật pháp thì họ hiểu được năm cái loại phiền não đó, đó thì họ mới cố gắng tu tập để họ lần lựa để họ đoạn trừ từ từ. Nên chúng ta thấy đến mình nói chung vào tại sao người ta tu được hay không tu được, nó cũng có nhiều cái trường hợp lắm. Cái trường hợp mà vua chúa ủng hộ cũng có nhiều người họ tu được. Và có nhiều khi vua chúa không ủng hộ thì có nhiều người muốn tu họ cũng không có tu được. Bởi vì chúng ta mới nghe nói rằng rất là khó để mình sanh ra gặp thời kỳ của Đức Phật, hoặc là lúc rất là khó để mình sanh ra được nghe chánh pháp. Vì nghe chánh pháp phải có người thuyết pháp, mà cái người thuyết pháp đó là được mọi người bảo trợ hoặc là dễ dàng đối với mọi người đó, chỉ còn nếu không thì cũng khó mà chúng ta nghe pháp được. Thành ra mình thấy một người mà tu tập mà tiến bộ được đó là phải nhờ cái ân đức của vị thầy tổ hoặc là ân đức của những cái vị mà dạy dỗ của mình rất là nhiều. Nên ta nói rằng cái ân thầy á, mà lúc mà dạy dỗ mình nó cũng còn hơn cái ân cha mẹ sanh ra mình. Ân giáo dưỡng muôn đời không có trả được đó, nghĩa thầy trò muốn kiếp cũng có đặc đền. Thì nhiều khi những cái câu đó mình thấy nghe nói như vậy, nhưng mà thật sự là cái câu đó muốn nói lên đó là cái gì mình nghe Phật pháp là cái chuyện khó nghe, và những người thuyết pháp giảng đạo họ cũng khéo thuyết để cho mình nghe, nên mình mới tăng trưởng từ từ cái lòng tin, tăng trưởng từ từ cái trí tuệ, và tăng trưởng từ từ những cái tâm bất nghi ngờ, tâm dân lưỡng lự, mình bỏ rồi bỏ cái ác pháp từ từ. Chính những cái điều đó mình lớn mạnh từ từ. Và chúng tôi nghĩ rằng qua câu hỏi về cái pháp tính đó, thì đa số người ta mà tiến bộ được nó phải có nhiều cái điều kiện thuận lợi, và những cái phiền não tâm hay là những cái ô nhiễm tâm đó là nó có cái cơ hội, những cái thiện pháp mà nó sinh trưởng lên thì nó mới lấn át được những cái gì đó, thì làm cho người đó mới có cái sự tiến bộ. Còn nhiều khi mình thấy rằng chúng tôi cũng đã từng thấy có nhiều người họ đưa cha mẹ ông bà đi chùa, rồi thời gian rồi họ vào chùa cũng có nữa. Một là nhiều khi họ ngồi chờ lâu, rồi nhiều khi hai là họ gặp quý sư rồi ngồi nói chuyện quý sư, rồi họ cũng mến quý sư, rồi họ cũng vào chùa thường. Chúng tôi cũng thấy trường hợp ở trên Định Quán thì chúng tôi cũng thấy có bà cụ Diệu Thọ đó, bà đi mỗi lần đi chùa như vậy thì con cái nó bà chở, nhiều khi chở thì ngồi nó bà cũng kinh trong chánh điện, thì nó ngồi nó chuyển với sư, thì từ từ nó biết được Phật pháp, từ từ nó đi chùa, nó cảm thấy chùa chiền có một cái gì đó nó rất là cần thiết cho cái đời sống. Thành ra những cái đứa đó nó cũng hiểu Phật pháp được. Thành ra việc chi mình thấy là cũng có nhiều người họ đi chùa rồi họ đứng chờ hoặc là ở ngoài họ không vô cũng có vậy. Nhưng mà thường thường chùa chiền có chuyện đông tăng á, thì người tụng kinh á, thì vào chùa, người không có tụng kinh thì họ ngồi nói chuyện quý sư, thì nó cũng có cái lợi. Thành ra nhiều khi mà họ tiến bộ được á, thì họ nói những cái tâm trạng của họ, sư họ không biết gì chùa chiền, không biết gì về đức Phật cả, nhưng mà sao họ biết được, thì mình thấy rằng nó cũng có thời gian và họ phải nghe và họ cũng có suy tư. Nên đức Phật này thường nói rằng có hai cái pháp cho người ta có định kiến, là nghe pháp và cái pháp ý. Và có hai cái pháp mà cho người ta sanh tài kiến là nghe người ta nói mà không khéo tác ý, thì nó sẽ sanh lên tài kiến. Thì những điều đó là Đức Phật này nói, và này biết được cái nguyên nhân và cái điều kiện để cho những cái thiện tâm tăng trưởng, và cũng biết rằng tại sao người ta tăng trưởng được do những cái thân cận đó. Chứ còn cái thường cận ở duyên thì mình nói mình vẫn biết rằng cái hành vi ý thức nó có hai duyên, là thường cận ở duyên và nghiệp vị thì thời duyên. Nhưng mà cái thói ác nó không phải là nó là hoài, bởi vì cái rằng con người sống với nhiều khi họ quen làm ác, nhưng mà rồi có thể là họ cũng thấy được điều ác không có tốt, họ từ bỏ nó. Nên người ta có thể từ bỏ được, nên Đức Phật thì mới thuyết pháp, người ta có tu tập được Đức Phật mới thuyết pháp. Nên theo chúng tôi nghĩ rằng mình cũng chưa chắc hẳn là những cái người đó có thói quen hay là cái hành động thiện quen, nhưng mà phải nói đến cái sự thấm nhuần hoặc là cái sự mà biết hồi đầu hướng thiện là cái điều đó rất quan trọng, và biết cái gì là quý báu thì nó rất cần thiết. Bây giờ chúng ta xin trả lời cho câu của Đức Pháp Tính như vậy. Bây giờ thì xin trả mic lại để Đức Pháp Tính tiếp tục đi học.
Dạ, sa thú, không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không. Thường thường xài cái máy kia thì nó không có cái mic, nên là xài máy này phải có cái micro mà mới nghe được, mới nói được, mà cứ quên hoài. Còn xin kính tri ân đến cái câu thảo luận của Đại Đức Pháp Đăng vừa rồi. Giờ đây thì con không biết Đại Đức Tuệ Quyền có mặt ở trước máy hay không. Nếu Đại Đức có mặt ở trước máy thì xin Đại Đức quan hỷ cho con một cái tín hiệu để con đặt câu thảo luận với Đại Đức. Và sa thú, con thấy cái bàn tay xinh xắn của Đại Đức rồi. Con rất là mừng khi thấy được tín hiệu của Đại Đức. Kính bạch Đại Đức, trong cái câu thảo luận số 2 đó thì con muốn hỏi rằng nếu mà nói về năm cái tăng quan vu không tin Phật, giáo pháp và tăng chúng và các học pháp và phẫn nộ, vậy thì có những người ta nói rằng là ở trong cái thời nay thì người ta chỉ tin Đức Phật thôi, có nghĩa là chỉ còn tôn kính Đức Phật thôi, còn những điều kia thì có cũng được, không có thì cũng không sao. Vậy thì ở đây con muốn đặt câu thảo luận với Đại Đức rằng nếu mà mình vướng vào năm tâm quan vô thì thật sự là không có tiến hóa được rồi. Nhưng mà có một số chúng sanh nào đó mà người ta chỉ vướng một thôi, người ta vướng trong một trong năm tâm quan vô này thôi. Vậy thì người ta có tiến hóa được hay không? Thì đây là cái câu thảo luận con muốn đưa ra, con thỉnh Đại Đức quan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thưa quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Phật tử 8 giờ. Dạ, cảm ơn cô Ngô Đức Hằng. Con kính lời đến Sư Phụ Từ Siêu, Đại Đức Pháp Năng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tân cùng Sư Tổng Đức Tăng đang hiện diện rung rung. Thân chào đến quý tín hữu, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, cái bệnh với ngài kính thưa quý vị. Quả thật thì một người mà nói rằng là nếu mà người ấy nếu mà người nào mà vướng vào năm tâm quan vô này thì người đó hết sức là nguy hiểm. Bởi vì cái sự nguy hiểm như thế nào? Là nếu như chúng ta, điều thứ nhất mà chúng ta giảm thiểu niềm tin, hay chúng ta không có niềm tin, hay chúng ta mất đi cái niềm tin. Rồi Đức Phật nơi giáo pháp nơi chúng tăng, hay có nghi ngờ với các học pháp, hay có nghi ngờ với với các hoạt động phạm hạnh và các hoạt động phạm hạnh, các hoạt động phạm hạnh vân vân, thì cái đơn vị nó rất là nhiều. Thì có thể là ở đây chúng ta tóm lại một chút xíu, như là Đức Pháp Tính có hỏi rằng trường hợp, nếu như trường hợp là người ta nói rằng là người ta tin Phật mà không tin Pháp, không tin Tăng, thì coi là cái tin Phật của họ nó ra sao. Quả thật thì khi mà chúng ta tin nghiệp quả, khi chúng ta tin Tam Bảo, thì không phải là chúng ta tin bằng cái sự người, bằng cái sự của con người nói ra, mà chúng ta phải thực nghiệm ở trong cái giá trị niềm tin của chính mình, mà phải có trí trí tuệ. Nhiều khi người ta buồn phiền một vị sư vị thầy nào đó, người thân của, nghĩ là thân tình đó, bây giờ họ phát ngôn lên, họ nói rằng họ trách móc là tại sao tôi như thế này, tại sao tôi như thế kia, và thế là họ nói cho rằng là bây giờ họ không tin ai hết, không tin ông Tăng, ông thầy nào hết, vân vân. Thì cái nói như vậy, đây là cái điều nói mà họ đặt trên cái gì, họ đặt trên cái tình, trên cái niềm tin của chính họ, và họ chỉ tin cái ông đó là đại diện cho chư Tăng. Và ngay cả họ mất đi niềm tin Tam Bảo luôn, bởi vì Tam Bảo chỉ có giao cho một người đó, và cái niềm tin đó họ không được thiết lập trên một cái chánh tín đúng đắn, mà vì thích, vì thương, vì yêu, mà khi đã không thích, không yêu, không thương, thì sanh cái tâm oán hờn, sanh cái tâm đố kỵ, sanh cái tâm giận dỗi, và đã phát ngôn một cách sai lầm, sai lệch như vậy. Không thể nào một người nào mà tin Phật mà không tin Pháp được, và không thể nào một người tin Phật tin Pháp mà không tin Tăng được. Cái điều này nó là một bộ đôi. Bởi vì chính Đức Phật là người tìm ra cái chân lý, Đức Phật là con người thuyết giảng và ân đức vô lượng, mà chúng ta cần phải niệm tưởng, chúng ta cần phải nhớ đến cái hình ảnh và ân đức của chính Ngài. Và chính giáo pháp là cái gì? Là những phương lương, là những con đường, những cái lý mà Đức Phật này đã dạy cho ta. Thì chính những cái điều này khi mà tìm ra, thì kính thưa quý vị, thì chính Phật tìm ra cái lý này mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không tin Pháp, thì chúng ta tin cái gì? Chúng ta không tin chánh pháp thì chúng ta tin theo tà pháp. Mà giáo pháp đây tượng trưng cho cái trí tuệ để tu tập cho một con đường thực hành để đưa đến giác ngộ, cho một cái chiếc thuyền để vượt sóng gió phiền não. Cái giáo pháp ở đây tượng trưng để chúng ta coi như là chuyển mê khai ngộ, và chính Đức Phật ngài đưa cái chánh pháp ra là một phương tiện để chuyển mê khai ngộ cho chính ta. Nếu chúng ta tin pháp, tin cái gì? Và thứ ba, nó chưa tăng, đây chính là các bậc truyền thừa mạng mạch của Phật giáo. Và chính khi mà Đức Phật không còn, thì chính chưa tăng là người giảng giải và giảng giải những cái lời dạy Phật dạy, và duy trì Phật pháp cho tới hôm nay và tới ngàn sau. Thì kính thưa quý vị, chúng ta có thể không tin một người, nhưng chúng ta không được phép mà đại ngôn, mà chúng ta sáng lên một cách tức là thiếu cái sự suy nghĩ như vậy. Rồi kính thưa quý vị, cái giá trị uy nguyên của chư hiền thánh tăng vẫn còn đó. Các bậc đã tĩnh lặng phiền não, các bậc đã không còn những cái hoang vu ở trong tâm mình để phiền não khởi sinh, để những ác dục tham ái triền phược nó xuất hiện nơi tâm. Các vị ấy đã thành tựu những cái việc nên làm, cần làm, những việc đã làm, vị ấy đã thực hiện xong. Thì kính thưa quý vị, thì như thế thì làm sao mà chúng ta lại là trách móc con người hư là cá thể, chứ không thể đổ oan cho một cái tập thể. Và yeah, có một tập thể xấu này, không phải tất cả mọi người khác đều xấu. Và chuyện của hôm nay xấu, chuyện ngày xưa chưa chắc xấu. Cho nên đây là một cái lý mà chúng ta cần phải nhìn bằng một cái trí tuệ nó thông suốt, chứ không phải mà nhìn bằng một cái cách đơn giản. Còn khi mà chúng ta có thể rằng là nhiều khi chúng ta tu tập để chúng ta tan để chúng ta có thể là năm tâm hoang vu này có thể chúng ta được, giờ chúng ta có niềm tin Tam Bảo, chúng ta tin nghiệp quả, rồi chúng ta có sự hòa đồng, chúng ta sống có sự nỗ lực tu tập, nhưng phiền não chúng ta chưa diệt trừ, thì xem như tâm hoang vu chúng ta cũng vẫn còn bị năm cái tâm hoang vu này, chúng ta vẫn còn chưa có diệt trừ được tất cả. Nhưng kính thưa quý vị, thì lần lần cái gì cũng vậy, cỏ cây ở trong cái mảnh đất này nó rất là nhiều, có những cây lớn, có những cây nhỏ, có những cái cây, có những cái cỏ dại, nó rất là khó diệt. Bây giờ chúng ta dọn dẹp xong, cái bãi đất hoang vu đó, cái tâm mình. Bây giờ lúc đó mình, khi mình có chánh niệm, khi mình có chánh định, mình tu tập, thì tâm của mình lúc đó nó không có phiền não. Nhưng khi một khi mình không có cái chánh niệm, không có cái chánh định, hay không có cái sự trì giới trì lực, thì lập tức lúc đó phiền não nó sẽ khởi sanh. Thì ngay khi đó có nghĩa rằng chúng ta chỉ đoạn trừ trong một cái giai đoạn, và tiếp tục nữa là nó khởi sanh. Cho nên khi nào mà chúng ta phá vỡ, khi nào mà chúng ta chặt đứt, khi nào mà chúng ta không còn diệt tận được nó, thì khi đó chúng ta mới được an ổn. Còn nếu như ngày nào mà chúng ta còn nhiều thứ, còn nhiều điều mà chúng ta cần tư duy, cần suy nghĩ, thì kính thưa quý vị, điều này thì chúng ta cần phải có rằng là chúng ta đang là người tu tập để diệt trừ nhiều cái hoang vu ở trong tâm mình, chứ chúng ta chưa dẹp sạch. Nhưng điều đó cũng là một cái điều tốt đẹp rồi. Chứ còn nếu như trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta lúc nào tâm của chúng ta cũng không có cỏ rác, không có cỏ dại, thì điều này chúng ta cần phải có một sự tu tập nhiều hơn nữa. Và đến cuối cùng thì chúng ta diệt trừ tận gốc đi những cái cỏ, những cái mầm mà nó khởi sanh phiền não. Và xin có đôi điều để đến để Đức Phật tính vượt qua câu thảo luận như vậy. Và nếu điều gì cần của Phúc thì kính cung thỉnh với Ngài. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, xa thú, xa thú. Con xin thành kính tri ân câu thảo luận của Đại Đức Tuệ Quyền vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ bước qua câu thảo luận tiếp theo với Đại Đức Pháp Tân. Con không biết rằng Đại Đức Pháp Tân có mặt ở trước máy hay không. Nếu Đại Đức có mặt thì con xin thỉnh Đại Đức cho con cái tín hiệu. Dạ, xa thú, con đã thấy tín hiệu của Đại Đức rồi. Kính bạch Đại Đức. Trong câu thảo luận này con muốn hỏi Đại Đức là nói về cái bài này có đề cập đến bốn pháp như ý túc. Vậy thì trong cái pháp như ý túc nó có cần như ý túc, thì thường thường những cái thiện pháp phải nhờ cái sự tinh tấn, những cái sự mà siêng năng thì mới đoạn trừ được những cái bất thiện pháp. Vậy thì một cái người mà muốn đoạn trừ năm cái tâm quan vu và năm cái pháp mà cục chối này đó, thì có cái sự tinh tấn như ý túc á, thì vậy thì cái tinh tấn này nó như thế nào mà được gọi là tinh tấn như ý túc? Nó ví dụ như một người mà người ta cũng làm việc điều bình thường như vậy, có là phải là tinh tấn cần như ý túc hay không, hay là lúc mà cần như ý túc á, nó có một cái đặc điểm, có một cái gì đó nó nổi trội, thì như vậy mới gọi là tinh tấn như ý túc? Con thỉnh Đại Đức quan nghĩ thảo luận dùng vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng chư Tổ Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và thì qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin được nói về cái ý. Khi mà Đại Đức Pháp Tính đặt là như thế nào được gọi là cần như ý túc, trong khi được các tăng quan du nó sanh khởi như vậy, thì tu tập như thế nào để đoạn trừ cái tâm quan du, thì theo chúng tôi nghĩ rằng thật sự ra cái pháp mà bất thiện á, thì nó luôn hằng trị, nó tức là nó luôn luôn nương trị ở trong tâm của những người phạm phu. Vì vậy thì mà người mà tu tập á, thì biết rằng cũng như là mình biết là cái pháp nào nó bất thiện xấu, mà mình biết được cái pháp bất thiện xấu để mình bỏ nó, thì cũng là cái mà nó giúp cho tâm của mình tiến bộ rất là nhiều. Khổ có cái là mình không biết được hay mình không nhận ra được, thì trong những cái khoảng giây phút khắc ngắn ngủi mà mình không biết được cái nào đó là pháp bất thiện, đây là pháp thiện, thì cái đó là cái mà nó thật sự là nó gây ra cái nguy hiểm cho cái sự tiến bộ đời sống tinh thần của mình, tu tập của mình. Nhưng mà nếu mà mình nói là một người mà có được cái sự tinh tấn thì rất là cần thiết Bởi vì tâm quan vô chúng ta thấy rằng là hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, hoài nghi học giới, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng chúng, rồi bất mãn đặng bạn đồng phạm hạnh là một trong những cái tâm quan vô, nó làm cho mình phải mình thối thất. Nhưng mà với một người mà có được cái sự tinh tấn thì chúng ta biết rằng khi mà nói đến tinh tấn là cái sự nỗ lực, cái sự thiên năng, cái sự thường xuyên để mà mình hành trì. Một người có được cái sự tinh tấn thì ở đây khi mà nói là cần như ý túc, tức như là mình, nếu mình nói rằng ở trong một mức độ nào đó thì mức độ thấp thì chúng ta thấy rằng sự tinh tấn trong mỗi lúc, ví dụ như chúng ta biết là bốn cái ý nghĩa của chánh cần á, có nghĩa là mình biết được cái pháp bất thiện nó đang có ở trong tâm của mình, thì ngay lập tức là mình tìm cái cách này cách nọ, mình bằng với cái trí tuệ của mình, bằng cái sự kham nhẫn của mình, hay bằng giới luật của mình, hay hoặc là bằng cái sự chánh niệm của mình, hay hoặc bằng cái trí để mà mình suy gẫm đạo sâu, thì nó có thể ngăn chặn hay hoặc nó có thể là loại trừ bỏ. Mình biết tinh tấn là mình biết được cái pháp bất thiện, mình biết để nó đang ngự trị trong tâm mình bỏ, và mình thận trọng, là không dứt khoát, là mình cẩn thận không cho cái pháp bất thiện nó có thể sanh khởi ở trong tâm mình, do hoàn cảnh nó đưa đến, hay hoặc là do cái khuynh hướng, cái hướng trong ngoại cảnh nó dẫn đến, hay là tâm của mình hướng đến những cái pháp bất thiện, thì mình biết như vậy, cho nên là mình phải loại trừ, mình ngăn chặn nó, không cho nó xâm nhập, không cho xâm nhập. Rồi cái sự tinh tấn nữa là mình biết làm sao để cho thiện pháp nó tăng trưởng. Bây giờ khi mà mình nói là một người mà có cái sự hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, hoài nghi học Pháp, hoài nghi học giới, chẳng hạn như vậy, thì cái hoài nghi đó là cái trạng thái phân vân lưỡng lự, mình không quyết đoán được, và đó cũng chính là cái sự thối thất của nội tâm của mình. Nhưng mà với một người có sự tinh tấn thì mình nên gây dựng cái niềm tin của mình, và vững chắc cái niềm tin của mình, để niềm tin đó nó có thể giúp cho mình hướng đến Phật Pháp Tăng, hay là mình hướng đến những cái pháp mà mình đang thực hành nó vững chắc hơn, không có bị phân vân lưỡng lự hay là chao động. Vì vậy cho nên là cái tinh tấn của một người mà có được thì cũng nhờ là mình phát huy nó lên, tức là mình trao làm sao để cho trước đây chưa có niềm tin, bây giờ mình làm cho cái niềm tin của mình nó vững lên thêm. Trước đây chưa có cái sự tinh tấn nỗ lực thì bây giờ mình cố gắng có được cái sự tinh tấn nỗ lực. Trước đây mình chưa có được cái sự chánh niệm, bây giờ thì mình có được cái sự chánh niệm. Như vậy thì với một người mà giống như một người mà làm cho cái thần quách của mình, một tướng sĩ, các vị tướng gì thì người ta bảo vệ cái thành quách của họ như thế nào, thì với cái người tinh tấn cũng vậy, cũng biết là cái thiện pháp mà mình cần phải gìn giữ, thiện pháp mà mình cần phải cho nó phát huy, cái thiện pháp nó lên để tăng trưởng, tăng trưởng cái thiện pháp. Bởi vì Phật dạy rằng với một cái thiện pháp tăng trưởng thì ác pháp sẽ đẩy lùi, và nếu như mà ác pháp để cho nó tăng trưởng thì thiện pháp sẽ bị biến mất. Cho nên với một người tinh tấn là một cái người mà cũng là vừa làm cho thiện pháp tăng trưởng, và cũng vừa là mình bảo vệ cái thiện pháp đó, làm cho cái thiện pháp đó nó lớn mạnh, nó tăng trưởng, nó lớn mạnh, nó vững chắc lên thêm. Thì như vậy thì trong cái ý nghĩa một người mà có sự tinh tấn, đặc biệt là khi mà mình nói gọi là cần như ý túc á, và cần ý túc mình nói là sự tinh tấn ở trong cái tâm, đặc biệt là tâm của bậc thánh, để rồi giác ngộ được cái lẽ của các pháp. Cái lẽ ở đây là chỉ cho thấy được cái sự sinh diệt của cả các pháp hữu vi, trong đó có thân và tâm, hay là danh và sắc. Như vậy thì một người có sự tinh tấn là trong một cái trường hợp là với một bậc thánh mà hiểu, cũng như là một bậc thánh nhờ cái lý đó mà vị ấy có thể giác ngộ được, hiểu được, thì cũng nhờ cái sự tinh tấn. Thì đây chúng tôi nghĩ rằng trong một cái trường hợp nào đi nữa, thì một người mà tu tập á, một người mà tu tập thì rất cần cái sự tinh tấn. Nơi nào có sự tinh tấn thì chúng ta thấy rằng chúng ta dễ thành đạt hơn, dễ thành công hơn. Nhưng mà ở đây đó thì các thiện pháp đều phải cho tăng trưởng. Tuy rằng như vậy nhưng mà nó không phải là chỉ có một pháp nào duy nhất để làm cho để loại trừ phiền não, mà mỗi một pháp bất thiện đều có một pháp thiện để đối kháng, để rồi loại bỏ pháp bất thiện và để rồi tu dưỡng cái thiện pháp, nó tăng trưởng lên niềm mất niềm tin á. Một người mà không có niềm tin thì nó ngược lại là một người phải có niềm tin. Một người mà chưa có sự chánh niệm thì thất niệm thì bây giờ phải có cái sự chánh niệm. Như vậy thì mỗi một cái thiện pháp á, để nó đối trị là những cái pháp bất thiện. Để như vậy thì một người tu tập là để ngăn chặn hay là để đoạn trừ hay là để xa lìa, để có được cái sự giác ngộ hay là có cái sự tiến hóa thăng hoa ở trong đời sống tu tập của mình. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính á, thì giờ đây chúng tôi thấy là chỉ còn được vài phút nữa, cho nên là chúng tôi xin trả lời vài cái ý cùng đại chúng cũng rõ như vậy. Bây giờ thì kính thỉnh đại đức Pháp Tính trả lời.
Dạ, sa thú, con xin thành kính tri ân câu thảo luận của đại đức Pháp Tân vừa rồi. Thưa quý vị, câu thảo luận của đại đức Pháp Tân vừa rồi cũng kết thúc phần thảo luận trong ngày hôm nay. Phải nói rằng khi có chư giảng sư mà đông thì chúng ta cảm thấy rằng cái thời gian hình như là nó trôi qua mau, trôi qua rất là mau, nhất là có sư phụ tề siêu ở trong rung. Thì mọi việc hầu như là nó được thông thả, và mình cảm thấy hình như là cái trường học của mình nó nhanh hơn với cái thời gian nó diễn ra. Thì kính thưa quý vị, bây giờ thì mình sẽ được nghe bản tin Phật giáo trong ngày. Bản tin này đang nói về xứ Miến Điện. Tin tức Phật giáo số 2949 do Như Hoàng dịch, Miến Điện, nhân viên Liên Hợp Quốc lo ngại về tình trạng sức khỏe suy thoái của tù nhân. Phần này sẽ được Sip Lan Gia Nguyệt trình bày. Bây giờ xin kính mời Sip Lan Gia Nguyệt.
Bản tin Phật giáo, tin tức do Như Quan dịch, Miến Điện. Nhân viên Liên Hiệp Quốc lo ngại về tình trạng sức khỏe suy thoái của tù nhân. Ngày 9/11/2011, phóng viên đặc biệt về nhân quyền tại Miến Điện, Thomas Ochia Quintana, đã bày tỏ sự lo ngại về tình trạng sức khỏe những tù nhân chính trị đang tuyệt thực và cũng lo ngại về sức khỏe của Sri Gambira, đang cần sự chăm sóc y khoa khẩn cấp. Chuyên viên độc lập về quyền lợi Liên Hiệp Quốc nói, ông đã nhận được các báo cáo về tù và 15 tù nhân lương tâm đang tuyệt thực tại nhà tù Insen đang bị tra tấn và bạc đãi, và họ chối từ không uống nước. 8 người trong số này bị giam trong các chuồng chó, ông cho biết trong một bản báo cáo mới đây. Ông Quintana cũng bày tỏ sự lo ngại về sức khỏe của sư Ugambira bị giam giữ tại nhà giam Calais, thuộc quận Calais, người mà ông đã viếng thăm tại nhà lao vào năm 2008. Ông nói ông đã có được tin tức rằng sư Ugambira bị đánh đập trong lúc chuyển trại, khiến cho sư tổ cùng đau đớn. Sư cần được chữa trị gấp. Ông Quintana đã nhắc nhở nhà cầm quyền về tiêu chuẩn quốc tế đối với các tù nhân, như các điều luật tối thiểu đối đãi với tù nhân và các quy luật về thân thể, để bảo vệ tất cả tù nhân bị giam giữ dưới bất cứ hình thức nào. Bản báo cáo đặc biệt nhắc lại lời kêu gọi của ông về việc tất cả tù nhân chính trị cần phải được phóng thích, và khuyến khích nhà cầm quyền hãy điều tra về việc bạc đãi các tù nhân, gồm cả sự Ugambira. Tháng rồi, nhà nước đã phóng thích hơn 200 tù nhân lương tâm, một thái độ được ông Quintana hoan nghênh, Ông cũng nói rằng, trong lúc chờ phóng thích thêm tù nhân, chính phủ nên xem lại phương án cải thiện điều kiện giam giữ và đối xử tù nhân, nâng lên ngang hàng với tiêu chuẩn quốc tế. Ông chỉ thích đây là thời điểm cho Miến Điện không chỉ phóng thích tù nhân lương tâm, mà còn bắt đầu việc cải thiện nhà tù hoàn mỹ hơn. Bản tin đến đây đã kết thúc, con xin kính định để được ông phát tính trở lại năm 1 tháng 3.
Dạ, xã phụ, chị Ân Lan Giang Nguyệt đã đọc bản tin cho đại chúng đã nghe. Kính thưa quý vị, bản tin hôm nay cũng kết thúc chương trình của buổi học Rung Phật Pháp Quốc Trá Thâm Mát. Ngày mai thì xin kính mời quý vị như giờ thường lệ hãy quan tập vào Rung Phật Pháp Quốc Trá Thâm Mát để nghe đại dịch tự quyền thuyết giảng về kinh Bi Tiền tiếp theo. Giờ đây thì con xin được thành kính đảnh lễ và kính chúc chư tôn đức tăng có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chào quý, kính chào tạm biệt quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Mong quý vị luôn luôn được cái sự an lạc chân tường trong ánh hào quang của Đức Phật. Giờ đây thì xin kính mời Phật tử MC Như Quang hãy lên để bằng hồi hướng và đóng rừng đã một bức thầy.
Xà thứ sa tú lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm sứ ngôn viên niệm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát.
Sapa Devata Sapa Dhamma Rupa Venasa. đồng niên hành chánh.